Truyện ngắn đặc sắc O. Henry. Người dịch: Diệp Minh Tâm. Nhà xuất bản Thời Đại Ấn Hành. Người đọc: Tường Vi. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Trước khi vào truyện, O. Henry, nhà văn Mỹ tên thật là William Sidney Porter, sinh năm 1862 tại Greensboro, bang New Carolina. Do bị bệnh lao nặng, lại thêm chứng xơ gan, ông đã qua đời ngày 5 tháng 6 năm 1910 tại thành phố New York. Mẹ ông mất khi ông mới lên 3 tuổi. Cha ông là một bác sĩ, thầy thuốc giỏi. Ông được bố và bà cô ruột thương yêu đùm bọc, cho ăn học đến năm 15 tuổi. Do gia cảnh quá khó khăn, ông phải bỏ học đi làm. Năm 20 tuổi, ông bị nhiễm bệnh lao, nên được bố gửi đến sống một trang trại chăn nuôi gia súc vùng thôn quê bang Texas, với hy vọng nhờ khí hậu đồng nội giúp ông vượt qua cơn bạo bệnh. Sự kiện này được O. Henry mô tả khá tường tận trong truyện ngắn Hoa Đà Thời Cận Đại, Hygienia et de Solito. Để kiếm sống, ông đã trải qua nhiều nghề như vẽ kỹ thuật, làm đầu bếp nhà hàng ăn uống, làm thư ký rồi nhân viên ngân hàng bang Texas. Ông bị tố cáo biển thủ công quỹ. Thật ra, số tiền thất thoát không lớn. Nếu ông chấp nhận ra đầu thú hầu tòa, rất có thể ông được tha bổng. Nếu luật sư bào chữa cho ông là do lỗi lầm về kế toán, nhưng do nghe bạn bè khuyên, ông đã trốn sang Honduras, miền Trung Mỹ. Cũng nhờ chuyến đi này mà O. Henry đã viết được khá nhiều truyện ngắn có sức hấp dẫn lớn, được công luận hoan nghênh. 6 tháng sau ngày rời khỏi Hoa Kỳ, ông nhận được tin vợ ốm nặng. Ông vội vàng trở lại Mỹ. Và khi vợ ông qua đời, nhà cầm quyền Mỹ đã bắt và đưa ông ra xét xử, kết án 5 năm tù giam. Trong thời gian ở tù, nhờ cải tạo tốt nên chỉ hơn 3 năm ông đã được trả tự do. Đặc biệt, trong những ngày lao tù, ông vẫn viết và cho xuất bản một số truyện ngắn khá lý thú và lấy bút danh là O. Henry, tên của một người coi tù. Truyện ngắn O. Henry thường kết thúc đột ngột, không được giới trí thức lúc bấy giờ coi là văn chương, nhưng ngược lại được đa số quần chúng Mỹ ưa thích. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, O. Henry đã viết và cho xuất bản khoảng 600 truyện ngắn và được in thành các tập như Bắp Cải và Vua Chúa, Cabbages and the Kings năm 1904, 4 triệu For Million năm 1906, Những Tấm Lòng Của Miền Tây, Hearts of the West năm 1907, Tay Bịt Bợm Đáng Mến, The Chandler Rafter năm 1908 và Đá Lăng, Rolling Stones năm 1913. Tập Đá Lăng được xuất bản khi ông qua đời 3 năm. Tập truyện ngắn được tuyển chọn sau đây là những truyện ngắn hay nhất, cuốn hút nhất của O. Henry. Nhìn chung, truyện ngắn của O. Henry thể hiện rõ các nét đa dạng điển hình của xã hội Mỹ đương thời. Chính do tác giả đã trải qua cuộc đời phong phú đầy nghiệt ngã, nên truyện ngắn của ông khá sâu sắc, sức chuyển tải cao, sống mãi với thời gian. Qua các truyện kể của O. Henry, bạn đọc sẽ tìm thấy những nhân vật làm đủ các ngành nghề. Đó là hiện thân của tác giả. Chính O. Henry đã trải qua. Ngoài ra, nhân vật của ông là những con người gần gũi với công chúng như ký giả, bác sĩ, diễn viên sân khấu, thợ cắt tóc, kẻ vô gia cư, kể cả những người phạm tội, tù nhân, v.v. Bối cảnh trong truyện của O. Henry cũng rất phong phú, trong đó phần lớn lấy thành phố New York, nơi ông sống những năm tháng cuối đời làm bối cảnh. Đối với các truyện phiêu lưu, ông thường lấy bối cảnh là vùng Trung và Tây Nam Hoa Kỳ. Truyện ngắn của O. Henry phần lớn thường miêu tả cuộc sống hàng ngày của tầng lớp tiểu tư sản bình thường, phản ánh được sắc thái đặc biệt của thành phố New York, một trung tâm kinh tế chính trị của Mỹ. O. Henry được coi là nhà văn viết truyện ngắn châm biếm xuất sắc nhất của Hoa Kỳ. Năm 1919, Hội Nghệ thuật Khoa học Society of Arts and Sciences của Hoa Kỳ đã thành lập một giải thưởng tưởng niệm O. Henry, gọi là O. Henry Memorial Awards. Giải thưởng tưởng niệm O. Henry hàng năm trao cho 3 truyện ngắn hay nhất, người tuyển chọn. Những món quà thông thái. $1.87. Chỉ có thế. Và 60 cent là gồm những đồng tiền 1 cent. Những đồng tiền được chắt mót từng chút bằng cách kỳ kèo với bà bán tạp hóa và anh bán rau và ông hàng thịt. Kỳ kèo đến khi đôi má nóng bừng vì bị thầm lặng đổ tội là keo kiệt. 3 lần Deola đã đếm nó, $1.87, và ngày kế sẽ là Giáng sinh. Rõ ràng không thể làm được gì khác hơn là gục xuống chiếc ghế bành mà rưng rức, nên Deola đã làm như thế. Và điều này dấy lên suy ngẫm triết lý là cuộc đời con người được tạo bởi những tiếng nức nở, những tiếng rưng rức và những nụ cười, với rưng rức là chính. Trong khi cô chủ gia đình đang dần dần chuyển từ giai đoạn thứ nhất để qua giai đoạn thứ hai, ta hãy xem qua mái ấm gia đình của cô, một căn phòng có trang bị nội thất cho thuê với giá $8 một tuần. Câu mô tả không hẳn đúng cho giới ăn xin, nhưng chắc chắn phù hợp với những người cần nhận cứu trợ. Trong tiền sảnh tầng dưới của ngôi nhà, có một hộp thư mà không bức thư nào muốn tự chui vào đáy, và một núm điện mà không ngón tay nào trần tột muốn nhấn để rung chuông. Ở đáy có một tấm thẻ mang tên ông James Dillingham Young. Cái chữ Dillingham đã phất phơ trong gió ở giai đoạn khá giả trước, khi chủ nhân nó được trả lương $30 một tuần. Giờ đây, khi thu nhập bị teo lại còn $20, nét chữ Dillingham đã trở nên mờ nhòe, như thể nó đang suy nghĩ thành khẩn, muốn co lại thành một chữ tắt D khiêm tốn và không hoa mỹ. Xin chú thích, theo phương Tây, cách viết nguyên tên họ và chữ lót là dành cho người có địa vị, hoặc trong trường hợp trang trọng, cách viết tắt tên chữ lót là cho các trường hợp thông thường khiêm tốn. Câu văn có ý than thở là khi đồng lương đã tụt xuống thì tên chữ lót cũng nên được viết tắt cho tương xứng với cảnh nghèo. Quay trở lại câu chuyện, nhưng mỗi khi ông James Dillingham Young trở về với căn phòng thuê, anh được bà James Dillingham Young ôm chầm lấy, và đấy là Deola, như đã giới thiệu với bạn. Đấy là cả mọi điều tốt đẹp. Deola ngưng khóc và chăm sóc đôi má cô với miếng bông phấn. Cô đứng kế cửa sổ thẫn thờ, nhìn một con mèo xám đi trên một hàng rào xám trong khoảng sân sau xám. Ngày mai sẽ là Giáng sinh, và cô chỉ có $1.87 để mua cho Jim một món quà. Trong nhiều tháng, cô đã hết sức dành dụm mọi đồng xu. Với kết quả như thế, $20 mỗi tuần chẳng đủ đâu vào đâu. Các khoản chi tiêu đã cao hơn cô dự liệu. Luôn luôn là thế. Chỉ có $1.87 để mua quà cho Jim. Jim của cô đã bỏ ra những giờ hào hứng để trù tính món gì đấy hay hay cho Jim. Món gì đấy hiếm, quý như kim ngân, món gì đấy cho gần cân xứng để Jim làm chủ. Có một tấm gương soi toàn thân từ giữa hai cửa sổ của căn phòng. Có lẽ bạn đã từng trông thấy một tấm gương soi toàn thân trong một căn phòng cho thuê giá $8. Một người thật gầy ốm và thật mảnh khảnh có thể nhận ra vóc dáng của mình một cách khá chính xác bằng cách quan sát những sọc đứng phản chiếu tuần tự từ tấm gương. Đều là, vốn là người ẻo lả, đã nắm vững nghệ thuật soi gương. Thanh linh, cô lượn từ cánh cửa sổ ra đứng trước tấm gương. Đôi mắt cô sáng long lanh, nhưng gương mặt cô đã mất đi cái màu của nó trong vòng 20 giây. Cô vội kéo mái tóc cô xuống, thả nó buông dài xuống. Hiện giờ, gia sản của vợ chồng James Dillingham Young có hai món mà họ đều rất lấy làm hãnh diện. Một món là chiếc đồng hồ bằng vàng của Jim đã được kế thừa từ ông nội đến cha của mình. Món kia là mái tóc của Deola. Nếu nữ hoàng Sheba đã sống trong căn phòng thuê đối diện với ống thông gió, một ngày nào đấy Deola có thể hong tóc của cô ngoài cửa sổ và chế nhạo những món nữ trang và hàng tiến cống của bà hoàng. Nếu vua Solomon làm gác chan với mọi báu vật chất dưới tầng hầm, Jim có thể rút chiếc đồng hồ mỗi khi anh đi ngang, chỉ để cho quân vương phải bứt rau vì ghen tị. Xin chú thích, nữ hoàng Sheba trị vì vương quốc Sheba ở Tây Nam Ả Rập và Solomon là một vị vua của Do Thái. Cả hai đều có uy thế rất lớn trong thế kỷ 10 trước công nguyên và do đấy được cho là làm chủ nhiều món châu báu rất đắt và hiếm. Nên giờ đây mái tóc của Della buông dài quanh cô, gợn lăn tăn và ống mượt như một cái thác thước nâu. Mái tóc buông dài xuống dưới đầu gối và tự nó gần như là một mảnh y phục cho cô. Rồi cô quấn nó lên một cách xúc động và nhanh nhẹn. Một lần, cô có ngần ngừ trong phút chốc và đứng yên trong một hai giọt nước mắt rơi trên tấm thảm màu đỏ đã sờn rách. Một cái áo khoác nâu cũ tròng vào cô, một mũ nâu cũ đội lên cô, với chiếc jeep xòe xoay vòng và đôi mắt vẫn còn long lanh. Cô phần phật bước ra ngoài và xuống những bậc cầu thang để đi ra phố. Cô dừng lại nơi có tắm biển, bà Sofroni, sản phẩm tóc đủ loại. Della chạy lên một tầng cầu thang, rồi tự trấn tĩnh, hào hển, trước madame to béo, trắng bệt, lạnh lùng, trông không có vẻ gì giống cái tên đẹp là Sofroni. Della hỏi, bà có muốn mua tóc của tôi không? Tôi mua tóc, dỡ mũ xuống cho tôi xem. Dòng thác nước nâu rủ xuống. Bà Sofroni nhấc làn tóc với bàn tay thạo việc, bà nói, $20. Ôi, trao cho tôi nhanh lên. Ôi chào, và 2 giờ đồng hồ tiếp sau đấy bị đôi cánh hồng dẫm lên. Bỏ qua là hoa mỹ rắc rối đi, cô đang lùng sục các cửa hiệu để tìm món quà cho Jim. Cuối cùng cô đã tìm thấy, chắc chắn là nó đã được làm cho Jim và không ai khác. Không có món gì như thế trong các cửa hiệu khác. Cô đã sụp tung tóe tất cả các cửa hiệu. Đấy là sợi dây chuyền bằng bạch kim với kiểu đơn giản. Biểu hiện giá trị của nó chỉ bằng chất liệu, chứ không phải hoa văn đởm dáng. Vì mọi món quý giá đều phải như thế, nó xứng đáng với chiếc đồng hồ. Ngay khi cô nhìn thấy nó, cô biết nó phải thuộc về Jim. Nó như là Jim, trầm lặng và giá trị, sự mô tả đúng cho cả hai. Họ tính cô $21 và cô vội vẻ trở về với 87 sen. Với sợi dây ấy cột vào chiếc đồng hồ, Jim hẳn sẽ có lý do nóng lòng muốn xem giờ khi anh đang hồi hộp gặp bất kỳ ai. Khi Della đã về tới căn phòng, niềm sôi nổi nhường chỗ cho thận trọng và lý lẽ. Cô lấy ra các thanh uốn tóc, bật ga, rồi lo sửa chữa những tàn phá gây ra bởi sự hào phóng cộng thêm vào tình yêu. Đấy là một công việc lớn lao, các bạn thân ạ. Một công việc to tát. Trong vòng 40 phút, những lọn tóc nhỏ đã phủ xích nhau trên đầu cô, khiến cô trông giống như một cậu học trò thích nghịch ngợm. Cô nhìn vào hình ảnh trong gương một hồi, kỹ càng và nghiêm khắc. Cô nói với chính mình, ôi, nếu Jim không giết mình trước khi anh nhìn mình thêm lần nữa, anh ấy sẽ bảo mình giống như một ca sĩ trên đảo Coney. Xin chú thích, đảo Coney là một hòn đảo của thành phố New York, được ưa chuộng với những trò giải trí bình dân. Câu có ý nói kiểu tóc trong buồn cười hay tầm thường. Quay trở lại câu chuyện, cô nói, nhưng mình có thể làm được gì? Làm được gì với $1 và 87 sen đây? Lúc 7 giờ cà phê đã pha xong, cái chảo rán đã được đặt lên lò để sẵn sàng hâm nóng món sườn. Jim không bao giờ về muộn. Della nắm chặt lấy sợi dây trong tay cô, ngồi tại góc bàn gần cánh cửa nơi anh luôn luôn đi vào. Rồi cô nghe tiếng chân anh trên cầu thang và cô trở nên nhợt nhạt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô có thói quen đọc thầm ít câu, cầu nguyện về những điều đơn giản nhất mỗi ngày. Và giờ đây thì cô thì thầm, lạy Chúa, xin khiến cho anh nghĩ là con vẫn đẹp. Cánh cửa mở và Jim bước vào, trông anh gầy gò và rất khắc khổ. Anh chàng tội nghiệp, anh chỉ mới 22 mà đã có gánh nặng gia đình. Anh cần một cái áo choàng mới mà lại chưa có găng tay. Jim dừng lại sau cánh cửa, bất động như là con chó săn vừa đánh hơi được chim cút. Đôi mắt anh dán lên Della, biểu lộ nét cảm xúc mà cô không thể hiểu, nhưng khiến cô khiếp sợ. Đấy không phải là nét giận dữ, cũng không phải là ngạc nhiên, hoặc bất như ý, hoặc khủng khiếp, hoặc bất kỳ nét nào khác mà cô đã chuẩn bị tiếp nhận. Anh chỉ nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt lạ lùng. Della luồn từ cái bàn và đi đến bên anh. Cô kêu lên, Jim, anh yêu, đừng nhìn em như thế. Em đã đi cắt tóc và bán nó vì em không muốn có một Giáng sinh mà không có quà cho anh. Tóc em sẽ mọc lại. Anh không trách chứ, hả anh? Em phải làm như thế. Tóc của em mọc nhanh lắm. Mình chúc mừng Giáng sinh đi anh. Vui lên đi anh. Anh chưa biết món quà của em dành cho anh nó đẹp và sang như thế nào. Jim hỏi một cách nặng nhọc, như thể anh chưa thấy ra điều hiển nhiên ấy dù đã qua lao động trí óc vất vả nhất. Em đã cắt tóc của em rồi à? Cắt tóc và bán rồi. Dù thế nào đi nữa, anh cũng vẫn yêu em phải không? Em vẫn là em dù không có tóc, phải thế không anh? Jim tò mò nhìn quanh căn phòng. Anh lại hỏi với vẻ gần như là ngu xuẩn. Em bảo tóc em không còn à? Ôi, anh không cần phải tìm, em bán rồi. Em cho anh hay, em bán rồi, không cần nữa. Tối nay là đêm Giáng sinh rồi, chàng ơi, tử tế với em đi nào. Vì anh đấy, cô tiếp tục, bất chợt giọng ngọt ngào và nghiêm trang. Giờ anh có thể đếm tóc trên đầu em, nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em dành cho anh. Em có thể hâm món sườn nhé, Jim. Jim dường như thức tỉnh nhanh chóng khỏi cơn bàng hoàng. Anh ôm choàng lấy đeo la. Trong 10 giây đồng hồ, ta hãy ý tứ xem xét qua điều gì đấy không liên quan gì cả ở một hướng khác. 8 đô la một tuần hoặc là 1 triệu năm có khác nhau gì đâu. Một nhà toán học hoặc một đầu óc sẽ cho bạn câu trả lời sai. Nhưng Maggie đã mang đến những món quà vô giá. Nhưng câu trả lời không có trong số mấy món quà này. Điều nhận xét tối nghĩa ấy sẽ được làm sáng tỏ sau này. Jim rút ra một cái hộp từ túi áo choàng của anh và ném nó lên bàn. Anh nói, em đừng hiểu lầm anh. Anh nghĩ không có bất cứ điều gì về kiểu tóc hoặc kem cạo râu hoặc dầu gội có thể khiến anh yêu em ít đi. Nhưng nếu em mở cái hộp này, em có thể thấy tại sao em làm anh sửng sốt lúc đầu. Những ngón tay trắng thoang thoát mở tung ra dây buộc và giấy gói. Rồi một tiếng reo mừng rỡ. Và rồi hỡi ôi, một sự thay đổi nhanh chóng theo nữ tính thành những giọt nước mắt và tiếng than vang. Cần đến mọi quyền lực khuyên giải lập tức của vị chú tể căn phòng cho thuê. Vì lẽ, bộ lược nằm đấy, một bộ những chiếc lược cài tóc cho hai bên và phía sau mái tóc mà Della đã tôn thờ từ lâu trong một khung kính cửa hàng phố Broadway. Những chiếc lược cài tóc đẹp tuyệt vời và bằng vỏ đồi mồi nguyên chất với viền hoa văn. Chỉ một chút hoa văn thôi để cài lên mái tóc tuyệt vời đã bị cắt mất. Cô biết đấy là những chiếc lược đắt tiền mà con tim cô chỉ biết thèm thuồng và mơ ước, nhưng không có một tí hy vọng làm chủ. Và bây giờ, chúng là của cô, nhưng những lọn tóc để chân diện chúng đã không còn. Nhưng cô vẫn ôm bộ lược vào trong lòng, rồi cuối cùng có thể nhìn lên với đôi mắt u huyền và một nụ cười. Cô nói, Jim ạ, tóc em mọc nhanh lắm. Rồi cô nhảy dựng lên như một con mèo bị phỏng xém, kêu lên, anh ơi, Jim chưa thấy món quà cho anh. Cô trao nó cho anh trong bàn tay mở rộng. Chất kim khí mờ mờ quý giá dường như lóa theo nỗi hào hứng sáng chói và nồng nàn của cô. Anh có thấy nó tuyệt diệu không hả Jim? Em đã săn lùng cả thành phố mới tìm ra đấy. Bây giờ anh phải xem giờ cả trăm lần mỗi ngày. Đưa chiếc đồng hồ của anh cho em. Em muốn xem nó trông ra sao khi đeo vào sợi dây này. Thay vì làm theo lời cô, Jim ngồi vật xuống chiếc ghế banh, đặt hai bàn tay sau gáy và mỉm cười. Đeo, hãy cất đi các món quà Giáng sinh và giữ chúng trong một thời gian. Hai món quà đẹp quá nên ta không thể dùng lúc này được. Anh đã bán chiếc đồng hồ của anh để mua bộ lược cho em. Bây giờ anh nghĩ em có thể hâm món sườn được. Như các bạn đã biết, Maggie theo Kinh Thánh là những nhà thông thái đi từ phương Đông, mang theo quà, lần theo một ngôi sao sáng mà tìm đến nơi Giê-xu chào đời. Maggie, những người thông thái tuyệt vời, đã mang đến những món quà cho hài đồng trong máng lừa. Họ đã đi khám phá ra nghệ thuật tặng quà Giáng sinh. Vì họ là thông thái, chắc chắn những món quà của họ cũng là quà thông thái. Có lẽ mang đặc quyền được thay đổi trong trường hợp bị đụng hàng. Và ở đây tôi đã kể lại một cách que quạt cho bạn câu chuyện trầm lặng về hai đứa trẻ ngu si trong căn phòng cho thuê đã hy sinh cho nhau một cách ngốc nghếch để rồi mất đi những vật quý báu nhất. Nhưng trong lời cuối cho sự khôn ngoan của thời buổi này, tôi xin nói rằng trong số tất cả những người tặng quà, hai người này là thông thái nhất. Trong tất cả những người tặng quà và nhận quà, họ là hai người thông thái nhất. Bất kỳ ở đâu, họ đều thông thái nhất. Họ là những Maggie. Qua cơn mê. Tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà Tom Hopkins lại có thể nhầm lẫn tai hại đến thế. Vì lẽ anh đã học nguyên một học kỳ tại trường đại học y khoa trước khi anh thừa hưởng gia tài của bà cô để lại và lại được xem là giỏi về khoa trị liệu. Chúng tôi đến thăm nhau buổi tối hôm ấy, rồi Tom lên phòng tôi để nhậu nhẹt và tán gẫu trước khi anh về căn hộ sang trọng anh đang thuê. Tôi vừa lẻn vào phòng bên thì nghe Tom nói vọng ra: "Billy này, mình muốn uống một chút quinine. Nếu cậu không thấy phiền hà, mình cảm thấy ngày ngực ớn lạnh, có lẽ mình đang bị cảm." Tôi đáp lại: "Được, chai thuốc ở trên ngăn kệ thứ hai, uống một thìa vào khuynh diệp ấy đi, nó trừ khử hết mọi đau nhức." Sau khi tôi trở lại, chúng tôi ngồi bên nhau gần lò sưởi rồi lấy thuốc ra hút với nhau. Khoảng 8 phút sau, Tom ngã người ra, dần dần khuỵu xuống. Tôi chạy ngay vào để xem xét các tủ thuốc. Tôi gầm lên: "Cái thằng cả đấng hết mất, thử xem tiền bạc giúp gì được cho cái đau của mày." Trong tủ thuốc là chai đựng nha phiến với cái nắp đã bật ra sau khi Tâm mở ra nó. Tôi lùm ra được một anh bác sĩ y khoa trẻ ngủ ở tầng trên, rồi nhờ anh đi mời ông bác sĩ già Gales ngủ cách đấy hai khu phố. Tom Hopkins quá giàu nên không thể để một bác sĩ trẻ tài năng còn đang lên chăm sóc anh được. Khi ông Gales đến, chúng tôi chạy chữa cho Tom theo đủ phương án đắt tiền đến mức mọi phương tiện y khoa cho phép. Sau khi đã cho anh uống các loại thuốc mạnh, chúng tôi cho anh dùng liên tục mấy liều citrate caffeine, rồi cho anh uống cà phê, rồi hai đứa hai bên xóc anh đi qua đi lại. Ông già Gales ngắt véo anh, tát vào cái mặt anh, làm việc tận lực để xứng đáng với tấm ngân phiếu to lớn mà ông thấy không xa. Anh bác sĩ trẻ tống cho Tom một đá lên thân, rồi bào chữa với tôi: "Không, đừng được. Trong đời tôi chưa bao giờ được đá một nhà triệu phú. Tôi có thể không có cơ hội khác." Sau 1-2 giờ, bác sĩ Gales bảo tôi: "Anh ấy sẽ khỏi, nhưng phải giữ anh ấy thức tỉnh trong vòng 1 giờ. Anh có thể trò chuyện với anh ấy, thỉnh thoảng lay người anh. Khi mạch và nhịp thở của anh ấy trở lại bình thường thì có thể cho anh ngủ. Giờ tôi để cho anh ấy, cho anh chăm sóc." Thế là còn lại có mình tôi với Tom được để nằm trên một cái ghế bành. Anh nằm không một chút cử động, mắt nửa nhắm nửa mở. Tôi bắt đầu công việc giữ cho anh thức tỉnh. Tôi nói: "Này anh bạn già, anh vừa qua một cơn hú hồn. Có giáo sư y khoa nào đã từng sởi lởi nhận xét là những nha phiến không thể đánh phần như quinine không? Nhất là lại với liều nguyên cả một viên. Mình không muốn dụa bạn nhiều trong khi bạn chưa đứng dậy được. Nhưng đáng lẽ bạn nên làm nghề dược sĩ thôi mà. Bạn có đủ tiêu chuẩn tuyệt vời để ra tòa bán thuốc." Tom nhìn tôi với nụ cười mỉm khẽ khờ, anh thì thầm và nói: "Billy, mình cảm thấy như con chim sâu bay vòng quanh vô số bông hồng rực rỡ. Đừng quấy rầy, mình muốn ngủ đây." Rồi trong vòng 2 giây đồng hồ anh thiếp ngủ. Tôi lắc vai anh, tôi nghiêm khắc: "Này, Tom, không ngủ được đâu. Bác sĩ bảo bạn phải thức trong ít nhất 1 giờ. Mở mắt ra, bạn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy. Bạn hiểu chứ? Thức dậy." Tom Hopkins nặng gần 90 kg. Anh nở thêm một nụ cười sật sừ, rồi lại chìm vào giấc ngủ say hơn trước. Đáng lẽ tôi phải dìu anh đi qua đi lại, nhưng làm thế đối với tôi không khác nào sai khiến cây kim của nữ thần Cleopatra nhảy điệu luân vũ trong phòng quanh mình. Hơi thở của Tom đã trở thành tiếng ngáy. Trong ca ngộ độc nha phiến, đấy là triệu chứng nguy hiểm. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi không thể dựng thân hình nặng nề của anh dậy được. Tôi phải cố làm cho đầu óc của anh được phấn khích để tỉnh ngủ, làm cho anh ta tức giận. Tôi nghĩ, ý tưởng hay nhưng mà làm cách nào đây? Cả bộ chiến bào của Tom không hề có một khe hở nào để tôi có thể tấn công vào. Thằng bạn của tôi thật là đáng quý. Anh ta thật hiền hòa, lại còn là trang thanh niên đối xử với thiên hạ đẹp hết mức, tế nhị, chân tình, trong sạch như ánh mặt trời. Anh ta đến từ nơi nào đấy ở miền Nam, vùng mà dân cư vẫn có lý tưởng và còn biết cách xử thế. Thành phố New York đầy quyến rũ, nhưng không làm anh ta hư hỏng. Anh ta vẫn còn bản chất tôn thờ phụ nữ kiểu cổ lỗ sĩ. Việc ấy... Eureka! Tôi nghĩ ra rồi. Trong 1-2 phút tôi chuẩn bị dàn xếp việc này trong óc tưởng tượng của tôi. Tôi cười khúc khích một mình khi nghĩ đến chơi cái trò này với tên bạn già Tom Hopkins. Rồi tôi nắm lấy vai anh ta lắc thật mạnh, đến khi cả hai tay anh ta cũng lắc lư. Tôi giả vờ thái độ chửi bới khinh miệt, chỉ ngón tay chỉ cách mấy phân mũi vào anh. Tôi sắc lẻm gắn từng miếng một. Nghe tao đây này Hopkins, mày và tao đã từng là bạn thân thiết với nhau, nhưng tao cho mày biết là từ nay về sau tao không muốn tiếp cái thằng bạn đốn mạng như mày. Tom không có vẻ gì chú ý lắm. Hắn tỉnh queo. Chuyện gì vậy Billy? Quần áo của bạn mặc không vừa à? Tôi tiếp tục. Nếu tao ở trong hoàn cảnh của mày mà cảm ơn trời Phật tao không như mày, tao nghĩ tao không còn dám nhắm mắt mà ngủ. Cô gái mà mày bắt chờ đợi vỏ vàng dưới miền Nam ấy, cô gái mà mày đã quên kể từ khi mày có tiền rủng rỉnh trong túi, giờ ra sao rồi? Mày biết tao muốn nói gì mà. Trong khi mày còn là tên sinh viên y khoa kiết xác, thì cô ấy còn xứng với mày. Nhưng bây giờ, mày là triệu phú rồi, tình đời đổi thay. Tao không biết cô ấy nghĩ sao về hạng người, mà cô vẫn tôn thờ mấy trang thanh niên miền Nam ấy. Hopkins, tao lấy phải làm tiếc nói ra với mày, nhưng mày đã che đậy kỹ quá và đóng trò tài quá đến nỗi tao không dám tin là mày có thủ đoạn hèn hạ như thế. Tội nghiệp cho Tom, tôi cố gắng lắm mới nhịn được cười khi anh cố vùng vẫy khỏi ảnh hưởng của nha phiến. Anh ta đang phẫn nộ rõ ràng, và tôi không trách anh. Tom có tính nóng nảy của dân miền Nam. Hai mắt anh giờ đã mở ra, song sọc 1-2 tia lửa, nhưng nha phiến vẫn còn làm lú lắp trí ló óc anh và cột lưỡi anh lại. Anh lắp bắp, lộn sổ mày, tao sẽ băm thay mày. Anh cố nhấc người lên khỏi chiếc ghế bành. Với trọng lượng thân hình của mình, bây giờ anh ta yếu ớt lắm. Tôi lấy một tay đẩy anh ngã vật xuống. Anh ta nằm đấy trợn trừng như một con báo trong một cái bẫy. Tôi thầm thì với chính mình, thế là giữ hắn tỉnh được một chút, cái thằng khờ già. Tôi đứng dậy, đốt cái ống điếu vì tôi cảm thấy cần hút thuốc. Tôi đi vòng quanh một chút, tự khen ngợi mình vì ý tưởng tuyệt diệu kia. Tôi nghe tiếng ngáy. Tôi nhìn lại, Tom đã ngủ tiếp. Tôi điến đến, đỡ một quả đấm vào cằm anh ta. Anh nhìn tôi, hiền lành và vô tư như một anh ngốc. Tôi nhai cái ống điếu của mình để tiếp tục nặng lời với anh ta. Tôi lăng mạ. Tao muốn mày khỏi bệnh để cút khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tao đã nói cho mày biết tao nghĩ về mày như thế nào. Nếu mày còn chút liêm sĩ, mày nên suy nghĩ cho kỹ trước khi mày còn muốn thử giao du lần nữa với lớp người thanh lịch. Tôi khịt mũi. Cô ấy là một cô gái nghèo, phải không? Có phần quá vô vị, quá quê mùa đối với bọn mình. Kể từ khi mình có tiền, phải không? Mày cảm thấy xấu hổ khi đi với cô ấy trên đại lộ số 5, phải không, Hopkins? Mày là thằng đốn mạc gấp 40 lần cái thằng đốn mạc. Ai màng đến tiền bạc của mày chứ? Tao không màng. Tao biết chắc cô ấy không màng. Có lẽ nếu mày không có tiền, mày sẽ trở nên con người khá hơn. Với tiền bạc, mày là tên khốn khiếp, và tôi nghĩ câu này mới là cái đòn đau. Mày đã run rẩy một con tim chung thủy. Ai đời, anh bạn cố tri Tom Hopkins lại run rẩy một con tim chung thủy. Tao muốn tống khứ mày ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Tôi quay lưng lại Tom, nháy mắt với tấm gương soi. Tôi nghe tiếng anh ta cử động và tôi quay lại thật nhanh. Tôi không muốn cả thân hình 90kg nhào lên tôi từ sau lưng. Nhưng Tom chỉ xoay người một ít, đưa một tay lên che mặt. Anh ta nói ít tiếng nhưng rõ ràng hơn lúc trước. Tao không thể nói với mày theo cách ấy, Billy. Ngay cả tao nếu tao nói thiên hạ đặt điều về mày, nhưng khi tao có thể đứng dậy, tao sẽ bẻ cổ mày. Đừng có quên. Tôi cảm thấy một chút xấu hổ lúc ấy, nhưng làm thế để cứu Tom. Sau ngày này, khi tôi giải thích, hai chúng tôi sẽ cười xòa với nhau về chuyện này. Trong khoảng 20 phút, Tom chìm xuống trong cơn ngủ mê mệt, êm đềm. Tôi bắt mặt anh, nghe ngóng nhịp hô hấp của anh, rồi để yên cho anh ngủ. Mọi việc đều trở lại bình thường và Tom đã qua đi hiểm nguy. Tôi vào phòng bên và ngã vật xuống giường. Khi tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, tôi thấy Tom thức dậy trước tôi ăn mặc chỉnh tề. Anh ta trở lại hoàn toàn là con người của chính mình, ngoại trừ các dây thần kinh có phần run rẩy và cái lưỡi còn cứng đờ. Tom suy tư, mình thật là ngu quá, mình còn nhớ khi mình uống thuốc, mình nghĩ cái chai quinine ấy coi kỳ cục làm sao. Bạn phải cực khổ lắm để cứu mình phải không? Tôi bảo với anh ta là không. Trí nhớ anh ta dường như quá yếu với mọi sự việc. Tôi kết luận là anh ta không còn nhớ gì đến cái nỗ lực của tôi để giữ cho anh ta được tỉnh táo, nên quyết định không cần giải thích. Tôi nghĩ vào lúc khác, khi anh ta đã khỏi hẳn, hai chúng tôi có thể đùa cợt nhau về việc này. Khi Thơm chuẩn bị ra đi, anh dừng lại ở cánh cửa đang mở, bắt tay tôi và anh nhỏ nhẹ nói, cảm ơn nhiều lắm anh bạn thăm giao, đã cực nhọc nhiều vì mình, và cảm ơn về mấy điều bạn nói. Bây giờ mình đi xuống phố để đánh điện cho cô bé đây.